Xin trân trọng kính chào toàn thể các anh bạn chị em, hoan nghênh quý vị thân hữu đã cùng đến và cùng Chúa chung với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Cũng có những con cái của Chúa ở xa về để thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban phước trên toàn thể các anh bạn chị em. Sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau bài học với tựa đề là chớ quên các ân huệ của Ngài. Khi các anh bạn chị em có những cái nhu cầu, quý vị muốn cầu nguyện với Chúa, quý vị kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng tiếng gì? Amen. Nếu mà Chúa đã trả lời cho mình rồi thì quý vị sẽ nói gì để cảm ơn Chúa? Hallelujah. Chúng ta amen để cầu xin Đức Chúa Trời, và chúng ta nói hallelujah để ngợi khen về những phước hạnh Đức Chúa Trời đang cho. Amen và hallelujah trở thành hai cái từ ngữ rất là quen thuộc với tất cả những người Cơ Đốc nha. Những cái cách chúng ta sử dụng như thế nào cho nó hợp lý. Có một câu chuyện kể về một người nọ có một con lừa. Và anh ta dạy cho con lừa một cái thói quen, khi nào mà nghe chữ hallelujah thì con lừa bắt đầu đi, và khi nào mà nghe chữ amen thì con lừa bắt đầu dừng lại. Một ngày nọ thì người Cơ Đốc nhân này muốn upgrade con lừa lên thành con ngựa, cho nên anh ra bán con lừa để mua con ngựa. Có một người đến mua con lừa của anh. Người này leo lên trên con lừa, đi, con lừa nó không chịu đi gì hết trơn. Không biết làm sao để con lừa đi thì người bán lừa mới nói anh phải nói hallelujah nó mới đi. Người này vừa nói hallelujah con lừa lập tức chạy. Anh càng hallelujah nhiều chừng nào con lừa càng chạy nhanh chừng đó. Nó chạy lên tới cái sườn đồi rồi anh thấy có một cái vực thẳm trước mặt. Anh kêu dừng lại, tức là hãy kêu gì thì con lừa nó cũng không dừng lại. Anh hoảng hồn thì kêu ôi lại Chúa cứu con, amen. Con lừa nó nghe amen rồi đứng lại hát này cái bờ vực. Ồ anh mừng quá, vừa thoát chết. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thưa quý vị, trong đời sống của tôi và các bạn chị em, nguyện Chúa cho chúng ta có thể nói những lời tạ ơn Đức Chúa Trời theo đúng những gì Đức Chúa Trời đang cho mỗi đời sống của chúng ta. Sáng nay tôi muốn mượn lời kinh thánh của tác giả David ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong Thánh Thi chương thứ 103. Chúng ta đã đọc trong năm câu đầu tiên nói về những ân huệ Đức Chúa Trời ban cho. Ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì nhiều lắm. Chúng ta có lẽ khó để quên những thứ ân huệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Tuy nhiên tôi muốn cùng với các bạn cho em suy gẫm đến một lĩnh vực mà có thể đây là những ân huệ chúng ta thường xuyên nhận lãnh, vậy mà chúng ta cũng có thể quên ngợi khen Đức Chúa Trời. Những thứ ân huệ mà David đã đưa ra ở tại đây để chúng ta cùng ngợi khen Chúa, thứ nhất đó là tha thứ tội ác. Thưa quý vị, tội lỗi đó là điều làm ngăn cách chúng ta không thể nào đến gần với Đức Chúa Trời được. Chúng ta không thể nào kinh nghiệm ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu thứ 2 nói rằng sự gian ác của các ngươi làm cho các ngươi xa cách mình đối với Đức Chúa Trời. Tội lỗi các ngươi đã che khuất các ngươi khỏi mặt Ngài, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Linh hồn của chúng ta phải ca tụng Chúa bởi vì ơn thương xót của Chúa đem chúng ta gần lại với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, sự tha thứ sẽ giúp cho tôi và quý vị xóa bỏ được những thứ mặc cảm. Ê-sai khi phạm tội nghĩ là mình không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, khi Chúa kêu gọi ông trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời thì ông nói điều gì? Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là một người có môi dơ giấy ở giữa một dân tộc có môi dơ giấy, bởi vì mắt của tôi đã thấy Chúa, đó là vua anh minh, là Đức Giê-hô-va vạn quân. Và chính tiên tri Ha-ba-cúc cũng nói rằng mắt của Chúa thánh sạch, Ngài không thể nhìn thấy sự dữ, Ngài không thể nhìn thấy sự trái ngược. Vì vậy tội lỗi là vấn đề làm cản trở cho mỗi chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Một người chỉ có thể đến gần với Chúa được, đó là khi tội lỗi của người đó được tha thứ. Tác giả Thánh Thi 65 câu thứ 4 nói rằng phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài. Được đến gần với Đức Chúa Trời là một thứ phước hạnh. Quý vị có được đến gần với Đức Chúa Trời không? Hỡi linh hồn ta hãy ca tụng Đức Chúa Trời vì chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên chúng ta thấy có những lúc ma quỷ xui dục trong đời sống của chúng ta qua xác thịt chúng ta phạm tội, làm những cái điều mà có lẽ chúng ta không nghĩ rằng là mình phạm. Nhưng mà ma quỷ vẫn có thể làm cho chúng ta bị rơi vào trong tình trạng phạm tội đó. Có một người đàn ông tên là William Brandegrass, 37 tuổi, ở tại Tampa, tiểu bang Florida. Một ngày nọ, anh ta uống rượu quá nhiều đi. Tự nhiên nó nảy sinh trong lòng của anh ta là mình sẽ đi cướp của. Anh đến một cái ngôi nhà kia. Khi anh đến cái ngôi nhà đó rồi thì anh trèo lên trên lầu. Anh thấy có một cái giỏ, anh lấy cái giỏ đó rồi anh mở tủ. Anh thấy có nhiều của cải tiền bạc quá, anh hốt hết tất cả những của cải tiền bạc có thể thấy được đó, bỏ vào trong cái giỏ rồi chuẩn bị để mà ra. Nhưng mà ra ngoài là sợ người ta biết là mình tới đây ăn cắp. Vì vậy thì anh nổ lửa đốt cái nhà, rồi thì anh mới trèo xuống đi ra ngoài, rồi ung dung bỏ đi. Khi anh ta đi lang bạt ở trên cái đường một hồi như vậy để về tới cái nhà của mình, thì anh thấy ở trước nhà của mình có 3 chiếc xe chữa lửa. Họ đang tưới nước để dập tắt cái ngọn lửa, bởi vì cái nhà của anh đang cháy. Hóa ra hồi nãy anh say rượu, anh về cái nhà của mình và ăn cắp đồ của chính mình. Anh nói rằng, ô tôi không có ý kiến gì hết, tôi có quá nhiều thứ tốt lành ở trong cái ngôi nhà đó. Thưa quý vị, nhiều lúc ma quỷ đã xúi dục cái bản tánh phạm tội của chúng ta, làm cho chúng ta bị phá sản ở trước mặt Chúa Trời. Tội lỗi các ngươi làm ngăn trở các ngươi ở trước mặt Chúa. Vậy nên hãy cùng hòa lòng với David mà nói rằng, hỡi linh hồn ta hãy ca tụng Chúa, vì khi tôi và quý vị được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đó là điều phước hạnh, bởi vì chúng ta kinh nghiệm được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai David muốn chia sẻ chúng ta để cùng ca ngợi Đức Chúa Trời, đó là Ngài chữa lành các bệnh tật người. Thưa quý vị, bệnh tật đó là gì? Bệnh tật đó là khi một cái cơ quan nào đó ở trong cơ thể của chúng ta mà nó không làm được trọn cái chức năng của nó. Ví dụ như thận, ví dụ như là tim, ví dụ như là gan, vân vân. Mà nó không đủ cái năng lực để nó làm trọn cái chức năng của nó, thì nó sẽ nảy sinh ra những thứ bệnh tật ở trên đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, ở trên trần gian này có nhiều thứ bệnh tật lạ lắm. Có lẽ những thứ bệnh tật nguy hiểm hay là những thứ bệnh tật mà chúng ta gọi là nan y, bởi vì khoa học cũng chưa biết cái cách nào để mà chữa lành, ví dụ như là ung thư hay gì đó, thì có lẽ đó là những bệnh tật rất là quen thuộc. Tuy nhiên, cũng có những thứ bệnh tật rất là lạ lùng. Một phụ nữ người Anh, đó là cô Caitlin, 26 tuổi. Cô này có một cái thứ bệnh, đó là nếu mà cô nghe điện thoại là cô sẽ té xuống và tê liệt. Quý vị có bao giờ nghĩ là mình nghe điện thoại mà mình té xuống tê liệt không? Nhưng mà cô Katyn này là người nếu mà nghe điện thoại thì cô sẽ té xuống. Không phải là vì cô giật mình, bởi vì ở trong nhà thì có nhiều thứ âm thanh lớn, nhưng mà cô không bị té ngã. Nhưng hãy nghe tiếng điện thoại thì thế nào là cô cũng té xuống và bị tê liệt. Một cô gái khác đó là Emma Cher, người Anh 24 tuổi. Cô này có một cái bệnh tật, đó là nếu mà cô ngủ là cô sẽ chết. Bác sĩ khám phá ra cái bệnh rất là lạ lùng, cho nên gia đình phải cứ tìm cái cách làm cho cô thức mãi thôi, bởi vì cô ngủ cô có thể đi luôn ở trong giấc ngủ của mình. Một cô gái khác đó là Georgina Dixon Land, cũng là người Anh. Chúng ta ăn chuối thì rất là ngon lành phải không? Nhưng mà cô gái này nếu mà đứng gần những trái chuối mà hửi cái mùi vị của những trái chuối đó là cô có thể xỉu và cô có thể té xuống chết. Vì cái tình trạng bệnh của cô mà gia đình không ai được ăn chuối cả, bởi vì để chuối trong nhà đó là sự nguy hiểm cho cô gái này. Có một cô gái khác cũng là người Anh, mang tên là Caroline Gibson. Cô này có một cái thứ bệnh, đó là cười thì sẽ chết. Cười đó là liều thuốc bổ của chúng ta, nhưng mà với cô gái này cười thì sẽ chết. Cho nên lúc nào gương mặt của cô cũng rất là căng thẳng, rất là nặng nề. Thưa quý vị, có lẽ những cái tình trạng bệnh tật mà nó rất khó hiểu, nhưng mà nó hiện diện ở trên thế giới này. Có một cô gái người Mỹ, đó là Laura Castro. Cô này có một cái đôi mắt khác thường của chúng ta, đó là đôi mắt của cô ta không có cái tròng đen, chỉ có lòng trắng thôi. Nhưng mà đặc biệt đó là cô có thể nhìn xuyên qua thân hình của một người khác. Nghĩa là cô nhìn vào tôi và quý vị, cô có thể thấy được ruột gan ở trong bụng của chúng ta ra sao. Đó là một cái điều rất là lạ lùng, khoa học không thể giải thích được. Ở trên đời này có rất nhiều thứ bệnh lạ lùng nó xảy ra như vậy, phải không? Ở tại Mỹ này có một cô gái mang tên là Kellen, một thiếu nữ 18 tuổi sống ở tại California. Cô ta sống trong 11 năm liền, cứ thấy cái gì bằng nhựa là cô lấy, cô bỏ vô miệng cô ăn. Và người ta nói rằng trong suốt 11 năm cô bị cái chứng bệnh này thì cô đã ăn 60.000 những cái món đồ bằng nhựa khác nhau vào trong bụng của mình. Một người phụ nữ khác ở tại San Diego, người này lại yêu thích sống với chuột. Quý vị có thích sống với chuột không? Một người bạn giao cho cái người này hai con chuột, người này nuôi và nó cứ sinh sôi nảy nở trong cái xe của bà ta, và nó lên đến số chuột là 320 con sống ở trong cái xe. Bà ta ăn với chuột, ngủ với chuột, và cái điều này nó gây sự nguy hiểm, khiến cho các nhà chức trách địa phương nói là không thể tiếp tục được, bởi vì nó có thể lây bệnh như những người khác. Cho nên buộc lòng là phải đem cái số chuột đó di chuyển đi. Người ta đã bắt 100 con chuột để mà nuôi những cái chuột khác, thì tôi không biết cái kết quả nó chết hay như thế nào thì không biết, nhưng mà đó là những cái thứ bệnh mà nó rất là kỳ lạ xảy ra trong thế giới của chúng ta đang sống. Thưa quý vị, đối với những thứ bệnh tật thể xác của mỗi người trong chúng ta thì Chúa đã ban cho chúng ta những sự chữa lành rất là lạ lùng, phải không? Ví dụ như khi chúng ta bị một vết thương, máu của chúng ta chảy ra, thì Đức Chúa Trời làm cho ở trong máu của chúng ta có cái chất để làm cho máu nó đông lại. Nếu mà máu nó không đông thì sao? Chảy máu hồi chúng ta chết hết, phải không? Nhưng chính Đức Chúa Trời làm cho trong máu có cái chất làm cho máu nó đông lại, và vì vậy chúng ta có thể bị chảy máu, nhưng mà ở một chùm mực nào đó thôi, không có bị chảy máu hết. Nếu chúng ta bị một vết thương ở trên da thì lâu ngày cái vết thương của chúng ta nó sẽ tự động liền da trở lại. Cái việc đó đến từ Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta rủi ro bị té gãy xương, chúng ta đưa đến bác sĩ băng bột. Thực sự cái công việc của bác sĩ chỉ là gì? Chỉ là giữ cái chân, cái tay hay là cái chỗ vết thương đó nó đừng có nhúc nhích thôi. Còn sự nối liền xương là do ai? Do Đức Chúa Trời mà đến. Như vậy chúng ta thấy rằng mỗi ngày Đức Chúa Trời chữa lành cho chúng ta những thứ bệnh tật rất là nhiều. Đôi khi có những mục lở trong miệng của chúng ta đó, chúng ta cứ liếm một thời gian tự động những cái mục đó nó hết. Đó là những sự chữa bệnh đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây có một thứ bệnh tật tâm linh mà chúng ta cần phải quan tâm. Như tôi nói rằng là bệnh tật tức là một cái gì đó ở trong cơ thể của chúng ta mà nó không làm trọn được cái chức năng của nó thì nó sẽ sinh ra bệnh tật. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra loài người thì Ngài tạo dựng loài người ra là cho Ngài. Ngài tạo dựng tất cả vạn vật này là cho loài người, nhưng Ngài tạo dựng loài người là cho Ngài. Thánh Kinh ở trong đoạn 19 nói với chúng ta rằng các tầng trời rao truyền về sự vinh hiển của Chúa, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Nghĩa là nhìn vào bầu trời người ta có thể hiểu được về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta có ngày, chúng ta có đêm, và Thánh Kinh nói rằng ngày này sẽ giảng cho ngày kia, đêm này sẽ rao truyền sự tri thức cho đêm nọ. Cái chuỗi không gian, cái chuỗi thời gian mà chúng ta đang ở tại đây bày tỏ về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người, Ngài tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nó khác biệt hơn tất cả những tạo vật khác. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời muốn dùng loài người để bày tỏ về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu loài người không thể bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì đó là một thứ người bệnh hoạn trước mặt Chúa, vì chúng ta không làm trọn được cái chức năng của mình. Một người đến gần với Đức Chúa Trời thì người đó phải phản ảnh được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và đó là cái chức năng của một người được đến gần Chúa. Chúng ta đang được đến gần với Đức Chúa Trời để phản ảnh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ra. Hãy ca tụng Đức Chúa Trời về công việc đó. Ca người bạn nọ, ngày nọ gặp nhau, người này nói với người kia, dạo này sao bà vợ của tôi bà mắc cái chứng bệnh là nói lảm nhảm mình. Thì khi nói sao gọi là lảm nhảm mình, thì tôi không biết bà cái lúc nào bà cái miệng bà cũng nói gì trong miệng đó, tôi có nghe đâu. Người kia nói tôi cũng vậy, vợ tôi cũng lảm nhảm mình. Ủa, lâu nay tôi biết chị đâu có bệnh này đâu mà anh kêu chị lảm nhảm mình. Thì bà cứ nói gì nói tôi đâu có nghe, tức là bà lảm nhảm mình chứ gì nữa. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta nói mà không được nghe thì đó là một điều rất là buồn. Chúa nói với chúng ta rằng khi Ngài đã lìa bỏ dân sự của Ngài thì Ê-xê-chiên biết rằng mắt ta chẳng đói đến chúng nó, ta không thương xót chúng nó, dù chúng nó có kêu la om sòm vang tiếng thì ta cũng chẳng thèm nghe. Thưa quý vị, khi dân sự của Chúa mà đã kêu vang đến mức độ mà Chúa nói rằng Chúa không thèm nghe thì đó là một điều nguy hiểm. Vì vậy, trong đời sống của chúng ta cần phải được sự chữa lành bệnh tật của tâm linh mình. Và vua David nói rằng Ngài sẽ bổ lại linh hồn của tôi. Thuốc của chúng ta là chính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chữa cho linh hồn của chúng ta được gần với Ngài. Vậy thì linh hồn của chúng ta hãy ca tụng Chúa bởi vì ngày hôm nay chúng ta còn có thể đến gần để kêu xin cùng với Đức Chúa Trời của chúng ta được. Điều thứ ba, chúng ta phải cầu nguyện cùng với Chúa của chúng ta. Đó là Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi hầm mộ, hay là cứu chúng ta ra khỏi hư nát. Khi nói đến hầm mộ, khi nói đến hư nát, có nghĩa là nói đến một cái cảnh ở trong nơi tối tăm, một cái chỗ của sự hư mất đời đời. Không ai muốn sống ở trong cái chỗ tối tăm cả. Chúng ta thấy những cái loại côn trùng, ví dụ như con gián hay con chuột hay con rít vân vân, nó ở một cái chỗ nào mà nếu nó ở dưới cục đá, chúng ta lật cục đá lên là nó lật mặt nó hoảng chạy, bởi vì nó sợ hay sao. Nhưng mà Chúa thì Ngài có giải pháp cho mỗi đời sống của những con người bị băng hoại tâm linh này. Tin Lành Dân đoạn 12 câu 36, Chúa nói rằng các ngươi đưa có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Ai đang có Chúa Giê-xu ngày hôm nay thì người đó sẽ không có sợ sự sáng, nhưng mà người đó đang đi trong sự sáng. Có một người truyền giáo nọ quan tâm đến một cậu sinh viên học về ngành luật. Anh này đã bắt đầu tin nhận Chúa, và người truyền giáo này nói khích lệ cho anh là hãy nhận báp têm để chứng tỏ rằng mình là một người con của Chúa. Nhưng mà bởi vì cha của người này nói rằng là nếu mà mày tin Chúa, mày mà làm báp têm thì ta sẽ cắt đứt trợ cấp, mày sẽ không đi học ở trong trường đại học luật nữa. Vì vậy anh nói với vị truyền giáo là có thể nào làm pháp báp têm cho em âm thầm không? Tại vì ba em nói rằng nếu mà em làm pháp báp têm mà công khai là ông sẽ cắt trợ cấp, em sẽ không còn được đi học nữa. Thì vị truyền giáo này nói rằng nếu như em nghĩ cái việc em được sự trợ cấp của cha là quan trọng á, thì em nhận sự trợ cấp của cha. Nhưng Chúa thì không muốn em tin Chúa mà em lại che giấu. Em sợ để bày tỏ cái niềm tin của mình công khai ra. Chàng sinh viên luật này suy nghĩ rồi thì quyết định, vâng, em sẽ làm pháp báp têm. Và khi người này đã bày tỏ công khai cái niềm tin của mình thì người cha đã làm đúng với những gì ông đe dọa. Ông đã cắt đứt cái trợ cấp và người này không còn tiếp tục để học luật nữa. Vì vậy người này không thể ra đời để trở thành một luật sư như là mình mong ước và cũng như là gia đình mình mong ước. Cuối cùng anh phải đi làm ở trong một cái công việc văn phòng thôi, một thư ký thôi. Đến một ngày nọ, khi nhà truyền giáo này trở lại nước Anh và gặp lại cái người này, thấy người này vẫn giữ niềm tin, thì nhà truyền giáo nói một cái lời rất là thông cảm, rất là cảm phục em và cũng thông cảm với em. Vì đặt niềm tin nơi Chúa mà em đã không trở thành một người luật sư, mà bây giờ lại trở thành một nhân viên thư ký rất là tầm thường. Chàng trai nói rằng, không, ông mục sư ơi, cái việc này đáng mà. Tại sao một người thấy rằng mình không trở thành luật sư, trở thành một nhân viên bình thường ở trong xã hội này mà gọi là đáng? Bởi vậy người này đã được cứu khỏi sự hư nát. Cho lô ao ước rằng mình có tất cả những điều tốt lành ở trong trần gian này, cho đến một ngày ông gặp Chúa Giê-xu thì ông mới thấy rằng những gì của mình có nó chỉ là rơm rác, không đáng để so sánh với Chúa Giê-xu mà mình đã nhận lãnh được. Phi-e-rơ nói với tôi và các ông bà anh chị em rằng Ngài ban lời hứa rất quý, rất lớn này cho chúng ta. Nhờ đó anh em có thể lánh được khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục mà đến, để trở nên một người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cứu tôi và quý vị ra khỏi sự hư nát ở trong thế gian này. Mà sự hư nát nó đến từ đâu? Đến từ cái ước muốn dục vọng của chúng ta. Và bằng cái cách nào? Bằng cái cách là Ngài cho chúng ta dự phần vào trong cái bản tánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy sự hư nát thì đến bởi tư dục. Ai vẫn còn đeo đuổi theo những cái ước muốn, những cái tư dục của mình, thì người đó vẫn phải gặt lấy cái chỗ là đi đến chỗ của sự hư nát trong tôi. Nhưng bằng chứng của một người không đi vào trong chỗ hư nát đó là gì? Là người đó đang dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Thì Chúa kêu gọi tất cả chúng ta, những người theo Chúa. Chúa nói rằng các anh em phải yêu nhau. Yêu cách nào? Yêu như ta đã yêu các người. Chúng ta được giữ phần bản tánh của Chúa trong tình yêu, để yêu nhau theo cách mà Chúa Giê-xu đã yêu mình. Chúa kêu gọi chúng ta phải tha thứ cho nhau. Theo cách nào? Theo cách mà Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Sự tha thứ Chúa không có nhắc là bao nhiêu lần. Sự tha thứ Chúa không có nói là giới hạn chừng nào. Khi chúng ta biết ăn năn tội lỗi, chúng ta vẫn kinh nghiệm được sự tha thứ, và Chúa nói chúng ta phải tha thứ cho anh em mình như vậy. Như vậy khi một người có thể yêu bằng tình yêu của Chúa cho người khác, tức là tình yêu không dựa vào trong đối tượng tốt hay xấu, mà bởi vì nó là cái bản chất mình, tôi yêu vì bản chất của tôi là yêu giống như Chúa của tôi, thì người đó được thoát khỏi sự hơi men. Ai có thể tha thứ cho những người khác thì sự tha thứ đó của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sẽ được ra khỏi sự hư nát của thế gian. Vậy thì các bạn trẻ ơi, hãy ca tụng Chúa đi. Nếu chúng ta đang yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta có thể tha thứ cho nhau bằng sự tha thứ Chúa đã tha thứ cho mình, tức là chúng ta đang thoát ra khỏi sự hư nát mà mình đang đối diện với. Điều thứ tư đã biết khích lệ cho chúng ta, đó là Chúa đổi mão thương xót. Mão miệng, mão vinh dự, đó là cái gì? Đó là một cái thứ phần thưởng. Sau khi cái người mà họ làm được một cái điều gì đó tốt lành, ví dụ như chạy thắng một cuộc đua, thì họ sẽ được thưởng cho một cái mão. Cái mão đó là một sự ban tặng sau khi người ta cố gắng để đạt đến một sự thành công nào đó. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một sự ban tặng, ban cho quý vị một sự ban tặng mà không đòi hỏi chúng ta phải thành công thì Đức Chúa Trời mới ban cho. Sự ban tặng đó là Chúa ban chính mình Ngài cho mỗi chúng ta. Khi Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu xuống trong trần gian này, danh hiệu của Chúa Giê-xu được gọi là gì? Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta. Thưa quý vị, lời hứa mà Chúa Giê-xu dành cho tất cả những môn đồ, dành cho tôi và các ông bạn chị em, lời hứa cuối cùng trước khi Chúa Giê-xu về trời là gì? Này ta thường ở cùng các người luôn cho đến tận thế. Ở cùng với tôi và các bạn cho em, đó là thứ mão miệng mà Đức Chúa Trời dành cho. Spurgeon là một vị mục sư nổi tiếng. Khi ông ta đi đến một vùng nông thôn thăm viếng một cái ngôi nhà ở trong đó, thì ông thấy ở trên ngôi nhà, cái nóc nhà đó, nó có một cái bảng để mà định hướng chiều gió. Khi gió thổi chiều nào thì cái bảng đó nó sẽ quay theo cái chiều đó. Nhưng mà thay vì cái hình hay là một miếng nhôm bình thường, thì ở đó nó có cái chữ là God is love, Đức Chúa Trời là tình thương. Ông mới hỏi cái người chủ của ngôi nhà rằng, có phải quý vị để cái bảng ở trên nó nói rằng là tình yêu của Đức Chúa Trời thì nó không có cố định, lúc thì thế này, lúc thì thế kia, giống như là cái bảng đó không? Thì cái người này nói, dạ không phải, chúng tôi đang muốn nói rằng là nơi nào mà gió bão thổi đến thì tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ hướng về đó. Thưa quý vị, tình yêu của Đức Chúa Trời là cái mà luôn luôn dành cho mỗi người trong chúng ta. Dù chúng ta ở trong những thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù chúng ta ở trong sự may mắn hay rủi ro, dù chúng ta đang nghèo thiếu hay chúng ta ở trong sự giàu có, thì tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn theo đuổi chúng ta. Bởi vì lời của Chúa hứa rằng, này ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Thưa quý vị, ở trong đời cựu ước, Đức Chúa Trời hứa với dân sự của Chúa như thế này: khi ngươi vượt qua dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sông sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, lửa sẽ chẳng hề làm cháy ngươi, ngọn lửa chẳng đốt cháy. Tại sao nước không lấp, tại sao lửa không cháy? Là tại vì Đức Chúa Trời ở trong đó. Khi Đức Chúa Trời ở cùng thì hoạn nạn có thể xảy đến, nhưng con dân của Đức Chúa Trời vẫn được bình an. Và đó là mão triều Đức Chúa Trời ban cho tất cả những người thuộc về Chúa. Ngày xưa khi Chúa cứu dân Israel đi ra khỏi Ai Cập để đưa họ trở về ở trong vùng đất hứa, trên đường đi họ đối diện với trước mặt là biển đỏ, đằng sau là quân đội Ai Cập rượt theo. Họ đứng ở trong cái chỗ chết, làm sao để chúng ta thoát được? Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se, dùng cái cây gậy để đập vào trong mặt nước đó để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sai gió thổi, nước của biển đỏ rẽ ra. Dân sự của Chúa đi qua biển đỏ đó như là đi trên đất khô. Và cái đội quân của Pharaoh rượt theo để bắt lại cái đoàn quân của người Israel bỏ đi kia, thì Đức Chúa Trời làm cho nước biển phủ lấp lại. Tại sao người Israel có thể đi qua biển như là đi trên đất khô? Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với họ. Khi ba người bạn của ông Daniel vì không cúi xuống để thờ lại pho tượng do vua Nebuchadnezzar dựng lên, vua nói rằng ta sẽ ném các ngươi vào trong lò lửa đốt nóng gấp 7 lần. xem thử rằng thằng nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta. Khi họ bị quăng vào trong lửa đó, thì Nebuchadnezzar thấy không phải ba mà là bốn, và vị thứ tư thì có hình dạng như là của một vị thần. Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng, Chúa không có ngăn cản cho họ là không bị quăng vào lửa. Chúa chỉ cần ở cùng với họ ở trong lửa. Thì Kinh Thánh nói rằng dây mà họ bị cột đó nó đứt ra hết, thế nhưng áo quần của họ lại không cháy, tóc của họ lại không bụi, không có bị cháy. Trên áo quần họ, khi mà vua Nebuchadnezzar kêu ra đây, thì trên mình của ba người bạn này không có mùi lửa. Cái cách của Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta là gì? Ngài chỉ cần ở với tôi và các ông bạn cho em. Trong bệnh tật Chúa ở với chúng ta, trong nghèo khó Chúa ở với chúng ta, trong bão tố của cuộc sống Chúa ở với chúng ta. Khi Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bảo giữ. Vì vậy chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Phaolô ngày xưa khi đã bắt đầu tin nhận Đức Chúa Trời và sống cho Chúa, đi ra để rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương thứ cuối cùng là nói đến cái cuộc hành trình của ông từ Jerusalem đi đến tại La Mã để được xét xử. Trên hành trình đi đó thì trời bão và người ta phải dừng lại, không thể đi. Khi mà bão tố lớn quá thì cái chiếc thuyền của ông ta 274 người ở trên đó lo sợ. Phaolô được sự mặc khải của Chúa mà thúc giục khích lệ cho các anh em trong tàu: đừng sợ, Đức Chúa Trời của tôi cho biết rằng sẽ không có một người nào trong chúng ta chết. Anh em cứ ăn uống đi, no nê hết đi, rồi vứt hết tất cả những đồ đạc xuống. Chiếc tàu đó bị rơi vào ở trong một cái cù lao được gọi là mang tờ. Khi mọi người ở trên thuyền đến gần cái cù lao đó thì họ bơi vào bờ và không có một người nào chết cả. Họ bắt đầu lượm củi để sưởi cho ăn. Phaolô cũng đi lượm củi với mọi người, và có một con rắn độc nó bò lên trên tay, quấn vào tay của Phaolô. Người thổ dân là nói rằng cái anh này đúng là một tay gian ác, không chết vì đấm tàu thì cuối cùng phải bị chết vì rắn cắn thôi. Nhưng mà khi chờ hoài thấy Phaolô không té xuống thì họ nói rằng ông này là một vị thần. Thưa quý vị, cách của Đức Chúa Trời luôn ban phước cho những người con của Chúa là vậy: Ngài chỉ ở cùng họ. Nếu Chúa ở cùng với chúng ta, Ngài đang đội mã rìu cho tất cả những người tin cậy Ngài. Ông bà anh chị em ơi, chớ quên các tâm hồn. Điều thứ năm Đức Chúa Trời đã làm cho David mà chúng ta không thể quên được, đó là Ngài cho miệng thỏa các vật ngon. Thưa quý vị, một người mà không có gì ăn thì đó là thảm kịch, phải không? Nhưng mà nếu một người có đồ ăn mà không ăn được thì đó là bi kịch của đời người. Triệu chứng rõ rệt của một người mắc bệnh, cái triệu chứng đầu tiên là gì? Bị ngàn, không ăn được. Có thể trong đời sống tôi và các ông bạn em, những lúc chúng ta bệnh làm cho chúng ta biến ăn, làm chúng ta bỏ ăn, những điều đó không nói. Quý vị có bao giờ buồn mà bỏ ăn chưa? Có phải không? Nặng nề mà bỏ ăn chưa? Có phải không? Có thể là một người thân yêu của chúng ta qua đời làm chúng ta buồn quá không muốn ăn. Có thể là công việc làm ăn của chúng ta thất bại làm chúng ta nặng nề quá không muốn ăn. Có thể là một người chúng ta rất là yêu mến bây giờ xa rời mình, chúng ta nặng nề buồn thảm quá không muốn ăn. Nhưng Thánh Kinh nói rằng nếu một người được thỏa miệng các vật ngon thì đó có phải là phần phước không? Phước phải không? Vậy thì nếu như tôi và quý vị mà còn ăn cảm thấy ngon, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi vì đó là phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho. Thưa quý vị, ăn những vật thực ở trên đất này mà chúng ta ăn được, chúng ta cảm thấy ngon lành, đó là phần phước. Nhưng Đức Chúa Trời còn có một phần phước lớn hơn cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa. Chúa Giê-xu nói như thế này: người ta sống không phải chỉ nhờ những lương thực mà thôi, nhưng nhờ lời của Đức Chúa Trời. Quý vị có lời Đức Chúa Trời không? Mỗi người đều có một quyển kinh thánh phải không? Lời Đức Chúa Trời là Thánh Kinh đã được ban cho chúng ta, và lời đó đã đem lại giá trị gì cho mình? Thánh Thi 119, vua David viết rằng: lời của Chúa làm ngọn đèn cho chân tôi, làm ánh sáng cho đường lối tôi. Không những chỉ làm cho mình được khỏe mạnh, nhưng chính lời đó soi đường cho David đi. Ông nói rằng lời của Chúa ngọt họng tôi dường bao hơn cả mật ngọt ở trong miệng. Lời của Chúa có một cái giá trị khi chúng ta tìm kiếm đến. Nó yên ủi đời sống chúng ta biết là dường nào. Ông nói tiếp: lời của Chúa làm cho tôi sống lại. Đó là sự an ủi của tôi ở trong cơn hoạn nạn. Trong hoạn nạn mà được sự an ủi thì còn gì quý bằng, phải không? Lời của Đức Chúa Trời chính là sự an ủi cho tôi và quý vị trong cơn hoạn nạn. Thưa quý vị, không đủ lời để tôi và quý vị có thể mô tả cho hết cái giá trị mà lời Kinh Thánh có thể đem lại. Ở tại trại cai nghiện ở miền Bắc do một sư Nam Quốc Trung và một số các đầy tớ Chúa đang trông coi ở tại đó, thì tất cả những con nghiện được đem vào ở trong trại này, họ không được chữa cai nghiện bằng thuốc, mà họ được chữa cai nghiện bằng cách đọc Kinh Thánh và hát thánh ca. Quý vị có thấy lạ lùng không? Thế nhưng những kết quả được tỏ ra cả thế giới đều biết. Và có lần Tổng thống Obama đã về ở tại đó để xem công việc Đức Chúa Trời làm giữa vòng những người con của Ngài. Có những người đã từng nhiễm HIV mà họ đã không được chữa bằng những loại thuốc, họ được chữa bệnh bằng sự ngợi ca Đức Chúa Trời. Ôi lời Đức Chúa Trời diệu kỳ quá. Hãy cảm tạ Chúa, hãy ca tụng Chúa, bởi vì chính Ngài làm cho đời sống của tôi và các bạn cho em ngày hôm nay có thể trở thành ý nghĩa hơn. Phaolô nói rằng tin kính và thỏa lòng đã là món lợi lớn. Quý vị tin mà có thỏa lòng không? Xin Chúa cho chúng ta có thể hòa lòng với David để mà ca ngợi Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài ban cho miệng chúng ta thỏa các vật ngon, mà hơn hết lời của Đức Chúa Trời là vật ngon nhất mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho tôi và quý vị, và có giá trị trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều cuối cùng mà David khích lệ cho chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời đó là gì? Tuổi đang thì của tôi trở lại. Thưa quý vị, tuổi đang thì có nghĩa là David đang muốn nói đến cái tuổi trẻ, cái thời điểm mà chúng ta có đầy tràn sức lực và nhựa sống ở trong con người của mình. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra loài người, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng loài người và ban cho con người một linh hồn bất tử là để cho loài người sống đời đời. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng cho loài người, Ngài không tạo dựng con người để sống một vài trăm năm. Ngài tạo dựng con người là để sống đời đời với Ngài. Nhưng vì có tội lỗi, vì các con người nghe theo lời của ma quỷ mà Đức Chúa Trời đã khống chế cái đời sống của loài người lại là chỉ còn ở trong cái cõi trăm năm mà thôi. Và thưa quý vị, ở trong cái cõi trăm năm này chúng ta đang sống, chúng ta ưu phiền, và tất cả những ưu phiền ở trong cuộc sống này làm cho con người chúng ta trở nên mau già. Người ta tìm cái cách để ăn uống như thế nào đó để làm cho mình có thể tươi trẻ lại. Những cái loại kem dưỡng da như thế nào làm cho mặt của mình hết nhăn, làm cho mình có thể được trẻ. Thưa quý vị, tuổi già đó là cái đe dọa ở trên nhiều đời sống, nhất là phụ nữ. Con người chúng ta sợ già. Nhưng ở trong Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm gì đối với những con người già. Sách Mục Truyền đoạn 34 câu thứ 7, Môi-se là một người được Đức Chúa Trời sử dụng để dẫn dân sự của Chúa từ xứ Ai Cập là nơi nô lệ để đi vào ở trong vùng đất hứa của Canaan. Ông bắt đầu công việc của mình để phục vụ Đức Chúa Trời lúc ông bao nhiêu tuổi? 80 tuổi. 80 tuổi già chưa? Già rồi, phải không? Trong con mắt của chúng ta, nhưng nó trẻ trong con mắt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể sử dụng con người đó 80 tuổi phục vụ Chúa trong 40 năm. Ông bao nhiêu tuổi? 120 tuổi. Nhưng Thánh Kinh nói gì về cái con người 120 tuổi đó? Tôi mới có 70 mà ngày hôm nay đi đã bắt đầu lạm khảm rồi. Thế nhưng với Môi-se thì Thánh Kinh nói rằng Môi-se qua đời tuổi được 120, mắt người không làm, sức người không giảm. Ai làm cho mắt của Môi-se được tỏ, ai làm cho sức của Môi-se được mạnh? Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh, thời đại của Môi-se đã có một nhân vật được gọi là Ca-lép. Ca-lép là người đồng thời với Giô-se, là hai người ở trong số 12 thám tử được ông Môi-se đưa đi vào trong đất Canaan để dò xem thử cái vùng đất đó như thế nào. Họ trở về và họ nói với Môi-se rằng đây là một vùng đất đượm sữa và mật. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái vùng đất này. Những người dò thám cùng đi với họ về nói, nhưng mà ở đây có cái giống dầm dền vàng lắm. Chúng ta giống như con cào cào ở trước mặt họ, chúng ta không thể thắng được họ đâu. Nhưng Caleb Giô-se nói rằng không, chúng ta sẽ thắng họ vì Đức Chúa Trời đã hứa ban xứ này cho chúng ta rồi. Khi họ đến gần ở tại cái vùng đất hứa đó, đánh chiếm một cái vùng được gọi là đất Gác. Đó là một cái vùng núi. Thì ông Caleb đã xin ông Giô-sê, lúc đó là cái người thay thế cho Mô-sê, nói rằng xin cho tôi vùng đất này, bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa nơi nào bằng chân các ngươi đặt đến thì ta sẽ ban cho. Cái ngày mà tôi bắt đầu cùng đi ra với đoàn quân này để đánh những kẻ thù của mình, tôi 40 tuổi. Bây giờ tôi 85 tuổi. Dạ chưa? Dạ rồi phải không? Thế nhưng Caleb nói rằng Đức Giê-hô-va đã bảo tồn mạng sống của tôi cho đến bây giờ. Ngày nay tôi được 85 tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn còn mạnh khỏe như cái ngày Môi-se đã sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà hồi đó tôi có để đi đánh giặc, để tôi đi vào đi ra. Quý vị ở đây 85 tuổi có được sức của thời 40 không? Nhưng Caleb có là tại vì Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho. Vì vậy cảm ơn Chúa, Chúa có cái lời hứa dành cho tất cả những người con của Đức Chúa Trời. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì sẽ được sức mới. Cất cánh bay cao như chim ơn, chạy mà không mệt, đi mà không mỏi. Đó là lời hứa Đức Chúa Trời dành cho. Và có phải tuổi đang thì của chúng ta được trở lại hay không? Thưa quý vị, có một bác nông dân nọ có một con lừa. Con lừa này nó cũng phục vụ trong nhiều năm rồi. Bác cũng thương con lừa lắm. Con lừa nó già rồi, một ngày nọ nó đi thì rồi nó rớt xuống cái giếng. Cái giếng thì nhỏ quá mà nó sâu quá. Thì bác nông dân này không có cái cách nào để cứu con lừa của mình lên được. Thì nói thôi bây giờ nó già quá rồi thì thôi, đành phải chôn nó rồi. Chứ giờ làm sao xuống đó để kéo nó lên. Thì bác mới vận động bà con hàng xóm láng giềng ấy, xin mọi người cầm một cái xẻng giúp tôi để có thể chôn con lừa của tôi, nó đã bị rớt xuống giếng bởi vì không có cách nào kéo lên được. Thế là hàng xóm láng giềng mọi người cầm cái xẻng đi ra. Con lừa ở dưới nó ré, nó rú lên bởi vì nó sợ hãi, nó muốn được ra khỏi cái chỗ đó. Nhưng mà ở trên này thì người ta bắt đầu xúc những cái xẻng đất để đổ lên lưng con lừa. Con lừa dường như đã biết cái số phận của nó rồi, nó không còn ré, nó không còn la nữa. Nó chỉ làm cái công việc đó là thể đất đổ lên người của nó thì nó lách mình, trật rớt xuống và nó dậm lên trên đất đó. Những xẻng đất cứ tiếp tục được đổ xuống, con lừa cứ lách mình rồi bước lên cái lớp đất mới đó. Một điều lạ lùng đã xảy ra, đó là chẳng bao lâu các lớp đất đổ xuống dưới đó đã đem con lừa lên trên miệng giếng. Bây giờ nó nhảy ra ngoài trước sự ngạc nhiên và vui mừng của tất cả mọi người. Tôi muốn nói với các bạn chị em trong dịp lễ cảm tạ này rằng cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều gây nên làm cho chúng ta cảm thấy đau khổ. Khi chúng ta phải đối diện với những nghịch cảnh, có thể là bệnh tật, có thể là vấn đề kinh tế, có thể đó là những vấn đề ở trong gia đình, những người mà chúng ta đang đối diện với. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời vẫn là đấng luôn luôn làm ơn cho mỗi người trong chúng ta. Và Ngài dùng những nghịch cảnh đó giống như là những đất trút vào trong cuộc đời của chúng ta. Công việc của chúng ta là gì? Phủi tất cả những điều đó. Nếu là đừng nhìn vào trong những cái nghịch cảnh đó, hãy nhìn vào Đức Chúa Trời của mình. Và thưa quý vị, một ngày nào đó cuộc đời của chúng ta được nâng lên đến gần Đức Chúa Trời. Vì vậy hãy hòa lòng với David mà nhắc nhở mình rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, chớ quên tất cả các ân huệ của Ngài. Tôi kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này ở trên bảng. Xin chúng ta cùng đọc: hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. Chúng ta đọc một lần nữa: hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. Kính mời quý vị cùng an toàn.